Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và hòa ái. Kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả nghe chương trình phát thanh tối thứ ba, mùng 5 tháng 7 năm 2016, từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam, trên các làn sóng ngắn 25 và 31 mét. Cùng trên làn sóng trung bình 1503 kHz từ 9 giờ đến 9 giờ rưỡi tối. Thưa quý vị, kể từ khi chính phủ Việt Nam chính thức công bố nguyên nhân thảm họa cá chết ở vùng biển miền Trung vào hôm 30 tháng 6, dư luận trong và ngoài nước đặc biệt quan tâm đến thông tin này. Trong chương trình thời sự tối nay, Ban Việt ngữ gửi đến các tin bài về cần phải khởi tố vụ án hình sự đối với Formosa hay không. Những người tuần hành vì môi trường muốn chính quyền làm gì với khu công nghiệp Formosa? Và số tiền Formosa bồi thường 500 triệu đô la nên sử dụng thế nào? Và sau cùng là chuyên mục khoa học và môi trường. Kính mong quý thính giả theo dõi đến phút cuối của chương trình phát thanh tối nay. Đến đây, mời quý thính giả nghe bản tin tối thứ ba, mùng 5 tháng 7 năm 2016.
Diễm Thi và Phương Anh mời quý vị nghe bản tin chi tiết. Việt Nam phản đối Trung Quốc tập trận ở Biển Đông. Trong bản tuyên bố phổ biến tối hôm qua tại Hà Nội, phát ngôn viên Lê Hải Bình của Bộ Ngoại giao Việt Nam cho hay, Việt Nam phản đối mạnh mẽ cuộc tập trận của Trung Quốc vì vi phạm luật pháp quốc tế như Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển, tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, đồng thời vi phạm chủ quyền của Việt Nam cũng như đe dọa đến an ninh, an toàn hàng hải ở Biển Đông và làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.
Chính phủ Việt Nam đưa ra lời tuyên bố này sau khi cơ quan an toàn hàng hải Trung Quốc ra thông cáo yêu cầu tàu bè không được qua lại trong vùng biển từ phía đông đảo Hải Nam xuống phía nam, tức bao gồm khu vực Hoàng Sa, là nơi Trung Quốc sẽ tổ chức cuộc tập trận diễn ra từ hôm nay, ngày 5 tháng 7 cho đến ngày 11 tháng 7 năm 2016. Trích dẫn lời một quan chức quốc phòng, bản tin của tờ Nhân dân Nhật Báo xuất bản tại Bắc Kinh sáng nay nói rằng, cuộc tập trận là hoạt động bình thường của quân đội nhân dân Trung Quốc, thực hiện trong phạm vi chủ quyền của họ. Một điểm trong thông cáo của Cơ quan An toàn Hàng hải Trung Quốc được mọi người chú ý đến là cuộc tập trận sẽ kết thúc một ngày trước khi Tòa trọng tài thường trực quốc tế công bố phán quyết về vụ Philippines kiện Trung Quốc, liên quan đến đường lưỡi bò mà Bắc Kinh tự ý đưa ra để xâm chiếm gần như toàn bộ diện tích Biển Đông.
Cũng liên quan đến chuyện căng thẳng đang xảy ra tại Biển Đông, hôm nay, bài bình luận đăng tải trên tờ Hoàn Cầu Thời báo xuất bản tại Bắc Kinh viết rằng Trung Quốc phải sẵn sàng cho cuộc đối đầu quân sự có thể xảy ra tại Biển Đông. Bài bình luận được đăng tải bằng Hoa ngữ và Anh ngữ viết rằng mặc dù trong tương lai ngắn, Trung Quốc không thể theo kịp sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ, nhưng Bắc Kinh cần có khả năng để buộc Mỹ phải trả giá trong trường hợp đụng độ quân sự xảy ra ở Biển Đông.
Bài bình luận cũng đổ lỗi cho Hoa Kỳ, viết rằng việc Washington cố tình can thiệp vào vụ tranh chấp chủ quyền Biển Đông đang xảy ra giữa Bắc Kinh và một số nước trong khu vực đã khiến cho tình hình trở nên căng thẳng hơn, đi kèm với dự báo mức độ căng thẳng sẽ gia tăng sau khi Tòa trọng tài thường trực quốc tế đưa ra phán quyết vào ngày 12 tới đây, tức ngày thứ ba tuần tới. Bài báo còn nói rằng, khi đưa hai hàng không mẫu hạm đến khu vực chung quanh Biển Đông, Hoa Kỳ không chỉ muốn phô trương sức mạnh quân sự mà còn muốn Trung Quốc phải phục tùng. Vì thế, bài bình luận cho rằng, một mặt hy vọng mọi tranh chấp sẽ được giải quyết bằng đàm phán, nhưng mặt khác, Trung Quốc phải chuẩn bị cho những vụ đối đầu quân sự có thể xảy ra.
Sáng nay tại Bắc Kinh, khi được hỏi về bài bình luận của tờ Hoàn Cầu Thời báo, phát ngôn viên Hồng Lỗi của Bộ Ngoại giao Trung Quốc trả lời rằng, Trung Quốc luôn luôn theo đuổi mục tiêu hòa bình, giải quyết cuộc tranh chấp với từng nước liên quan. Vẫn theo lời ông Hồng Lỗi, Trung Quốc sẽ tiếp tục làm việc với ASEAN để đảm bảo ổn định, hòa bình tại Biển Đông. Ông cũng nhắc lại rằng, Bắc Kinh không chấp nhận bất kỳ giải pháp nào do bên thứ ba đưa ra, đồng thời cũng không chấp nhận áp lực bất kỳ từ đâu đến. Điều phát ngôn viên Hồng Lỗi của Bộ Ngoại giao Trung Quốc muốn nói đến là Trung Quốc sẽ không công nhận phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế, nếu phán quyết được tòa công bố vào ngày thứ ba tuần tới có lợi cho Philippines.
Bên cạnh điều phát ngôn viên Hồng Lỗi của Bộ Ngoại giao Trung Quốc mới nói sáng nay, tờ Trung Quốc Nhật Báo trong số phát hành mới nhất tại Bắc Kinh còn cho biết chính quyền Trung Quốc sẵn sàng đàm phán với Philippines để giải quyết vụ tranh chấp chủ quyền. Bài báo viết rằng, cuộc đàm phán sẽ diễn ra với điều kiện tân chính phủ Philippines do Tổng thống Rodrigo Duterte lãnh đạo không coi trọng phán quyết mà Tòa trọng tài thường trực sẽ đưa ra vào ngày 12 tháng 7 tới đây. Bài báo còn viết thêm là, trong cuộc đàm phán, hai chính phủ Bắc Kinh và Manila sẽ thảo luận với nhau về những dự án cùng hợp tác để cùng phát triển, ý muốn nói đến kế hoạch hợp tác khai thác tài nguyên chung mà trong quá khứ Bắc Kinh từng nhiều lần nói đến.
Về điểm này, Tổng thống Duterte của Philippines cho hay, ông lạc quan, tin tưởng phán quyết của tòa trọng tài sẽ có lợi cho Philippines, nhưng cam kết tuân thủ quyết định của tòa, bất kể là có lợi hay không có lợi cho Phi. Trong phát biểu đọc tại căn cứ không quân Clark nằm gần thủ đô Manila, tân Tổng thống Duterte bảo thêm rằng, nếu phán quyết có lợi cho Phi, ông sẵn sàng đàm phán với Bắc Kinh. Cũng trong phát biểu mới đưa ra sáng nay, tân Tổng thống Philippines còn nói rằng Manila không muốn có chiến tranh và gọi từ chiến tranh là một từ bẩn thỉu. Phát biểu của tân Tổng thống Philippines cho thấy chính sách của ông đối với Trung Quốc về vụ tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông trái ngược hẳn với người tiền nhiệm là ông Benigno Aquino. Ông Aquino từ chối đàm phán trực tiếp với Bắc Kinh và đưa vụ việc ra trước tòa án quốc tế nhờ phân xử.
Quý thính giả vừa nghe xong bản tin chi tiết tối thứ ba. Thưa quý vị, sau khi Formosa Hà Tĩnh nhận trách nhiệm về việc gây ra thảm họa ô nhiễm môi trường biển, rất nhiều người không đồng tình về việc chính quyền Việt Nam để yên cho nhà máy Formosa Hà Tĩnh tiếp tục hoạt động. Rất nhiều ý kiến của các chuyên gia, giới luật sư cho rằng cần có một vụ án hình sự đối với thủ phạm. Các nhà hoạt động xã hội trẻ tại Việt Nam nói gì về điều này? Thông tín viên Xuân Nguyên trình bày trong phần mở đầu chương trình thời sự tối nay. Mời quý thính giả cùng nghe.
Việc chính quyền Việt Nam nhận 500 triệu đô la Mỹ, tương đương với 11.500 tỷ đồng từ Formosa Hà Tĩnh để khắc phục thảm họa ô nhiễm môi trường biển miền Trung, đã khiến cho trí thức, các nhà hoạt động xã hội và người dân Việt Nam bất bình. Thay vì đóng cửa, rút giấy phép đầu tư vĩnh viễn đối với Formosa, chính quyền Việt Nam lại đứng ra xin nhân dân Việt Nam tha thứ cho họ. Hành động đó khiến rất nhiều nhà hoạt động xã hội trẻ tại Việt Nam bức xúc. Họ không thể đứng nhìn môi trường biển của Việt Nam tiếp tục bị phá hoại bởi Formosa và những thủ phạm liên quan. Từ Hà Nội, người nghiên cứu luật, nhà báo Nguyễn Đình Hà cho rằng, bằng chứng đã đưa ra là quá rõ ràng, kết luận điều tra của Bộ Tài nguyên Môi trường và tất cả của các bộ ngành liên quan đều chứng minh Formosa là thủ phạm và họ cũng đã nhận trách nhiệm. Anh Hà tiếp lời.
Mà Formosa đáng phải bị khởi tố điều tra, đây là một vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng về cái vấn đề tội là tội gây ô nhiễm môi trường và hủy hoại nguồn lợi thủy sản cũng như là hủy hoại nguồn nước.
Anh Hà nói thêm, việc các cơ quan thanh tra đã phát hiện ra 53 lỗi sai phạm của doanh nghiệp Formosa là một ví dụ điển hình về sự tắc trách và vô trách nhiệm của họ, cũng như việc làm sai các quy định của pháp luật của những người liên quan. Từ Lâm Đồng, nhà báo trẻ Trần Minh Nhật thấy rằng nên có những biện pháp pháp lý để đòi lại quyền chính đáng cho ngư dân vùng thảm họa, đồng thời răn đe những công ty khác và cũng đòi hỏi sự thượng tôn pháp luật, chứ không thể để thủ phạm muốn làm gì thì làm. Theo anh Nhật, ngoài truy tố hình sự đối với Formosa, còn phải truy tố trách nhiệm hình sự đối với những bên liên quan, những người đã tiếp tay cho Formosa Hà Tĩnh, đầu độc Biển Đông và người dân Việt Nam. Anh phân tích.
Các nhà chức trách có một cái tội rất nặng, cái tội mà mình không thể qua được, đó là họ từ cái công đoạn kiểm duyệt cái dự án, từ công đoạn thông qua dự án, rồi cái kiểm tra về mức độ vệ sinh môi trường, kiểm tra cái công nghệ xử lý rác thải, hay là cả cái quy trình hoạt động của Formosa, thì các cái cơ quan nhà nước đã chấp nhận, đã có những cái công văn để nói rằng là cái công ty này hoạt động an toàn. Nhưng mà bây giờ cái kết quả mà mọi người nhìn thấy rằng là cá chết hàng trăm tấn ở các biển miền Trung, Thế thì bây giờ chúng ta không phải chỉ có vấn đề quy trách nhiệm cho Formosa nữa, nhưng mà chúng ta đồng thời phải hỏi xem ai là kẻ mà đã gián tiếp tiếp tay cho Formosa, Bộ Tài nguyên và Môi trường, đặc biệt là Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, trong cái việc cấp cho Formosa 70 năm hoạt động.
Từ Sài Gòn, nhà hoạt động xã hội Lê Văn Sơn thấy rằng sở dĩ có thảm họa này là vì các cơ quan chức năng đã lạm quyền, tham nhũng, bao che cho Formosa trong thời gian dài. Theo anh Sơn, việc chính quyền Việt Nam truy tố trách nhiệm hình sự đối với Formosa và những thủ phạm liên quan là điều khó có thể xảy ra. Anh Sơn bày tỏ.
Tôi không bao giờ tin tưởng vào cái nền pháp luật do Đảng Cộng sản cai trị. Cho nên là để mà các bên liên quan như chúng ta vừa đề cập tới, có liên đới trách nhiệm trong cái vụ việc này thì tôi nghĩ là cái chuyện này khó xảy ra, rất là khó xảy ra.
Anh Lê Văn Sơn thấy rằng nếu Việt Nam là một quốc gia có lòng tự tôn dân tộc, hệ thống lãnh đạo đặt lấy con người lên trên hết, thì những việc mà công ty Formosa đã làm đối với con người, đối với đất nước Việt Nam phải được chấm dứt, anh nói.
Cần phải chấm dứt ngay, cần phải đình chỉ ngay và chấm dứt hoạt động ngay tức khắc trên lãnh thổ đất nước Việt Nam.
Anh Trần Minh Nhật lại cho rằng, việc đóng cửa hoàn toàn đối với Formosa cần phải được cân nhắc thật kỹ, cần bắt buộc Formosa trả lại môi trường trong sạch, khắc phục thảm họa ô nhiễm biển. Trong thời gian khắc phục thảm họa, Formosa Hà Tĩnh phải ngừng hoạt động. Anh Nhật phân tích.
Mình phải xác định được cái giá bồi thường thiệt hại cho người dân, đồng thời là chúng ta phải bắt buộc Formosa làm sạch lại môi trường. Khi mà những cái ấy xong đó, thì chúng ta có thể nói là rút giấy phép và cấm Formosa đầu tư vĩnh viễn vào Việt Nam như một số nước đã từng làm với Formosa.
Về nguyên nhân sâu xa của vấn nạn ô nhiễm môi trường tại Việt Nam được anh Trần Minh Nhật phân tích, trong chiến lược phát triển, cạnh tranh của Việt Nam đang có vấn đề lớn. Formosa chỉ là hiện tượng mà thôi. Trước đó có rất nhiều dự án như Vedan, Bauxite Tây Nguyên, v.v. đã xả thải làm ô nhiễm môi trường cách trầm trọng. Việc xảy ra những thảm họa môi trường như thế là do chính sách của nhà nước chỉ chú trọng đến lợi nhuận, những hứa hẹn kinh tế trước mắt mà phớt lờ những lợi ích lâu dài như lợi ích của cộng đồng, vấn đề môi sinh, môi trường. Anh Nhật nói thêm.
Với cái nhà nước Việt Nam mình không chủ tâm, thực sự là chủ tâm phát triển kinh tế mà chỉ là bóc lột thiên nhiên, mình chỉ khai thác thiên nhiên, khai thác cái nguồn nhân lực thôi, mà không chú ý đến đào tạo nguồn nhân lực.
Anh Nguyễn Đình Hà cho rằng, những tiếng nói trên các trang mạng xã hội, trên truyền thông độc lập ở trong và ngoài nước đã tác động rất lớn đến người dân ở trong nước. Do đó, anh Hà mong đợi.
Tôi mong đợi rằng là cái tiếng nói người dân cũng như cái sự phản biện của các giới khoa học, người trí thức ấy, thì có đánh động đến chính quyền và buộc họ không phải là làm theo những cái gì mà người dân mong đợi, mà buộc họ phải thực hiện theo đúng pháp luật mà họ đã đặt ra.
Những nhà hoạt động xã hội trẻ tại Việt Nam mà chúng tôi tiếp xúc đều cho rằng cần phải có một bản án hình sự đối với Formosa và những thủ phạm liên quan. Để làm được điều này, cần mọi thành phần trong xã hội cùng góp sức, chung lòng. Và tất cả đều thấy rằng nếu không muốn con cháu của mình sống trong môi trường bị đầu độc, hãy yêu cầu Formosa đóng cửa và rời khỏi Việt Nam ngay sau khi khắc phục thảm họa ô nhiễm môi trường biển miền Trung.
Tiếp nối dòng sự kiện, thưa quý vị, để yêu cầu chính phủ minh bạch nguyên nhân hiện tượng cá chết hàng loạt ở 4 tỉnh Bắc miền Trung, thì một số người ở Việt Nam đã xuống đường để biểu tình hồi tháng 5. Tuy nhiên, họ bị chính quyền huy động một lực lượng lớn công an đàn áp. Những người này nghĩ gì khi họ bị lực lượng công an đàn áp và mong muốn chính quyền làm gì với khu công nghiệp Formosa? Mời quý vị nghe phần trình bày của thông tín viên Hoàng Dung tiếp theo sau đây.
Hiện tượng cá chết lần đầu tiên xuất hiện ở Vũng Áng, Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh vào ngày 6 tháng 4 năm 2016, sau đó lan xuống Quảng Bình, Quảng Trị, rồi đến Thừa Thiên Huế. Sau khi sự việc xảy ra, thì nhiều ngư dân cũng như nhiều người cho thấy đây là hiện tượng bất ổn. Trên nhiều trang mạng xã hội, nhiều người đã bày tỏ ý nguyện được biết nguyên nhân gây ra hiện tượng trên là gì. Tuy nhiên, chính quyền không có thiện chí trong việc truy tìm nguyên nhân. Hơn nữa, lại có phát biểu của ông giám đốc đối ngoại Formosa nói là chọn thép hay chọn tôm cá. Lời phát biểu đó như đổ thêm dầu vào lửa, trong khi cá ngày càng chết, ngư dân lại càng khốn khó. Gần một tháng sau từ hiện tượng cá chết, thì vào ngày 1 tháng 5 năm 2016, người dân cả nước mới xuống đường biểu tình yêu cầu chính phủ minh bạch nguyên nhân cá chết với số lượng biểu tình đông nhất từ trước đến nay, tập trung chủ yếu ở thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh và lẻ tẻ ở Nghệ An. Chính phủ không những không có thiện chí để truy tìm nguyên nhân gây ra hiện tượng cá chết, mà trong các cuộc biểu tình ôn hòa của người dân, chính quyền lại huy động một lực lượng lớn công an, dân phòng, cảnh sát giao thông để bắt bớ và đánh đập những người biểu tình. Vào những ngày cuối tháng 4 năm 2016, một số ngư dân ở Quảng Bình đã biểu tình để yêu cầu chính quyền truy tìm nguyên nhân để giúp người dân có thể đi đánh bắt cá trở lại, và để cộng đồng có thể nắm bắt thông tin cụ thể, chính xác và nhanh nhất. Trong khi các báo đài nhà nước lại không lên tiếng, thì nhiều phóng viên độc lập đã đến tận nơi để cập nhật nhưng họ lại bị bắt và bị đánh đập, câu lưu trong nhà tù gần một tuần, trong đó là phóng viên độc lập Chu Mạnh Sơn. Khi nói về nguyên nhân tại sao anh lại bị bắt và bị đánh đập, thì anh chia sẻ.
Theo tôi nhận định thì tại sao họ bắt tôi là trong cái quá trình tôi lại thông tin, họ bắt tôi với đích thứ nhất là đàn áp tinh thần đối với những người đấu tranh và những phóng viên độc lập hôm đó đang vào lấy thông tin. Và thứ hai nữa là đổ lỗi cái trách nhiệm cá chết bơm khu vực ô nhiễm môi trường cũng như là cá chết ở trong 4 tỉnh miền Trung vừa qua thì là do tôi là người thổi bùng sai thông tin sự thật và họ muốn gán cho tôi là kích động người dân. Thứ ba là họ muốn tôi là người thế chân của Formosa giống như là một người chịu trách nhiệm đẩy cái dư luận để rồi lờ quên đi cái trách nhiệm về cá hay là môi trường hay là do móc Formosa gây ra. Và thứ bốn thì họ muốn ngăn chặn các cuộc biểu tình ở Vinh cái hôm ngày hôm sau xảy ra tinh thần cũng như khủng bố tinh thần đối với những người khác.
Anh Lê Sĩ Bình, người Nghệ An, nhưng anh tham gia biểu tình trong thành phố Hồ Chí Minh. Anh là người bị công an đánh đập trong 2 lần biểu tình, là ngày 1 tháng 5 và ngày 8 tháng 5 chia sẻ.
Họ muốn vững bị thông tin sâu của nhân lực, muốn báo che cho kia, rồi hủy diệt môi trường của phố một xã, rồi họ muốn che giấu sự thật, rồi họ đánh đập người dân, bắt bớ người dân vậy thôi. Vậy cái cách họ bắt bớ đó là sai pháp luật.
Theo anh Dương Lâm ở thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, thì chính quyền đã bị dồn vào thế bí. Chính quyền muốn bắt tay với Formosa để xử lý chuyện này. Tuy nhiên, khi không còn lối thoát, thì chính quyền mới dùng đến bạo lực để trấn áp phong trào, muốn chính phủ minh bạch vụ cá chết.
Chính phủ huy động một cái lực lượng lớn để mà canh giữ, chặn bắt và ngăn chặn cái biểu tình là cái lựa chọn của phía chính quyền đối với cái việc mà thảm họa xảy ra ở 4 tỉnh miền Trung. Đó là cái thái độ lựa chọn của chính quyền, thay vì họ phải minh bạch vấn đề, làm rõ vấn đề nguyên nhân, làm rõ thảm họa, thì họ lại chọn cái phương hướng là đổ cho những người mà tuần hành vì môi trường là do thế lực thù địch xúi dục kích động. Đó là một cái việc làm không thể chấp nhận được. Họ đứng về phía cái công ty đó, họ muốn đẩy cái vấn đề này sang một cái hướng khác chứ họ không muốn minh bạch.
Anh Huỳnh An Lộc ở tỉnh Sóc Trăng thì cho rằng qua sự việc lần này thì càng chứng tỏ Đảng Cộng sản không quan tâm, không lo cho người dân mà họ chỉ biết bảo vệ quyền lợi cho họ.
Đảng Cộng sản không có quan tâm đến môi trường mà Đảng Cộng sản quan tâm nhất là để bảo vệ Đảng Cộng sản là quyền lợi. Đảng Cộng sản Việt Nam nghĩa là quay lưng 360 độ để gọi là chống lại chính nhân dân Việt Nam.
Giám đốc khu công nghiệp Formosa đã bồi thường cho các ngư dân cũng như để làm sạch môi trường với số tiền là 500 triệu USD. Nhưng theo anh Bình, chính quyền cũng như khu công nghiệp Formosa cũng phải xin lỗi những người đã bị chính quyền xúc phạm nhân phẩm, phải bồi thường về thể xác cho những người bị đánh đập.
Đền bù những cái thiệt hại bị đánh, đền bù nhân phẩm cho họ và đền bù về cái thể xác của họ đã từng họ được đến đi biểu tình bị chính quyền đánh.
Sau khi nguyên nhân được làm rõ, thảm họa môi trường ở miền Trung gây nên, trên nhiều Facebook cũng như lời chia sẻ của nhiều người thì họ mong muốn chính quyền đóng cửa Formosa vì không ai biết trong tương lai sự việc có xảy ra tiếp hay không. Anh Dương Lâm ở thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, sống trong một đất nước dưới sự cai trị độc tài của Đảng Cộng sản thì mọi chuyện có thể xảy ra.
Cần phải đóng cửa nhà máy Formosa. Cái thứ nhất là bởi vì những cái gì mà họ đã tạo ra. Và cái thứ hai là vì cái môi trường an toàn cho người Việt Nam sau này.
Anh Bình yêu cầu chính phủ phải đóng cửa khu công nghiệp Formosa ngay lập tức và truy tố những người đã đồng ý ký cho khu công nghiệp Formosa xây dựng ở Việt Nam.
Thì đến bầu cửa Formosa bệnh viện, chính quyền phải làm như vậy. Nhưng mà hiện tại Formosa và chính quyền đang thống đồng với nhau để mà chạy án. Có nghĩa là họ dùng 500 triệu đế đó để tìm mọi cách để chạy án. Đúng ra, đúng pháp luật là phải khởi tố Formosa và bắt khẩn cấp, đưa ra xét xử công minh, tìm ra được những cái kẻ nào mà đừng sao hậu thuẫn cho Formosa gây thiệt hại về môi trường này. Đó, thì những cái đó là yêu cầu nhân lực phải làm rõ ra những cái đó. Nếu mà ta không được lên thì là có như là chính quyền Việt Nam, nhà công quyền Việt Nam và Formosa thống đồng với nhau là họ cho có cái vụ này luôn.
Anh Sơn thì cho rằng phải đóng cửa Formosa không những là sự việc vừa xảy ra ở Vũng Áng, Kỳ Anh, mà Formosa có lịch sử, họ không tuân thủ những biện pháp để xử lý nước, và nhiều nước đã tẩy chay rồi, cớ sao Việt Nam lại rước vào.
Tất cả mọi người trên đất nước Việt Nam là đều lên án Formosa và yêu cầu Formosa phải đóng cửa, cuốn gói về nước. Và tất cả mọi người đều biết rằng là quá trình lịch sử hình thành của Formosa trên thế giới đã không chỉ riêng ở Việt Nam mà ở những nước khác thì họ cũng đã gây ra nên các thảm họa. Thì tôi nghĩ rằng là cái này là họ yếu kém.
Theo những người mà chúng tôi tiếp xúc cho biết, dù họ bị công an đánh đập, bị chính quyền bắt bớ, nhưng việc biểu tình để đòi chính phủ minh bạch nguyên nhân gây cá chết, đó là quyền của người dân có quyền được đòi. Họ còn chia sẻ với chúng tôi, giờ họ sẽ tiếp tục kêu gọi đòi hỏi chính phủ phải bảo vệ môi trường và tẩy chay Formosa, vì việc này sẽ ảnh hưởng đến tương lai của nước Việt Nam và con cái chúng ta sau này.
Thưa quý thính giả, qua suốt 3 tháng dài thì cuối cùng Formosa Hà Tĩnh cũng đã thừa nhận là thủ phạm gây ra hiện tượng cá chết hàng loạt ở 4 tỉnh Bắc miền Trung, đồng thời cam kết bồi thường số tiền tương đương 500 triệu đô la. Chính phủ Việt Nam sẽ sử dụng khoản tiền này thế nào và dư luận nói gì về việc này? Thông tín viên Anh Vũ trình bày chi tiết trong phần sau.
Sau khi chính phủ Việt Nam đã khẳng định Formosa Hà Tĩnh là thủ phạm gây ra thảm họa môi trường miền Trung, về phía Formosa Hà Tĩnh đã nhận trách nhiệm gây ra sự cố môi trường này và công khai xin lỗi phía Việt Nam, đồng thời cam kết bồi thường thiệt hại kinh tế cho người dân, xử lý môi trường biển với số tiền 500 triệu đô la Mỹ, tương đương với 11.500 tỷ đồng. Theo báo Người Lao Động, ngày 1 tháng 7 năm 2016, nói về vấn đề 500 triệu đô la Mỹ đền bù của Formosa sử dụng thế nào, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo các cơ quan liên quan cần hỗ trợ về sinh kế cho người dân và hỗ trợ để khôi phục môi trường biển đã bị xâm hại. Theo đó, chính phủ sẽ chú trọng hỗ trợ theo hướng đầu tư cho chương trình đánh bắt xa bờ để mang lại hiệu quả lâu dài, bền vững hơn. Ngoài ra, Thủ tướng yêu cầu tính toán phần để hỗ trợ trực tiếp cho người dân bị thiệt hại qua sự cố. Tuy vậy, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh khoản tiền đền bù không phải để chi trực tiếp ngay các việc trước mắt mà phải dành chủ yếu cho sự phát triển lâu dài. Từ Sài Gòn, nhà báo Nguyễn An Dân tán đồng chủ trương của chính phủ về việc hỗ trợ cho ngư dân đánh bắt xa bờ, ông bày tỏ.
Ngư dân nên đi đánh bắt xa bờ, nếu có phương tiện, có ý kiến phản bác cái chuyện đóng tàu sắt để đi đánh bắt xa bờ là cái chuyện hoàn toàn chặt, tại vì cái nhu cầu kiếm sống đó là chuyện đơn thuần là mang kinh tế, và nếu làm được thì cứ làm, nhưng mà phải đảm bảo là làm mà bảo vệ được.
Khi được hỏi, nhà nước nên làm gì với số tiền 500 triệu đô la Mỹ bồi thường từ Formosa Hà Tĩnh trong việc khắc phục hậu quả thảm họa môi trường biển? Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện thấy rằng giữa biển cả và người dân sống bám biển có sự tương tác còn lại, biển sạch thì người dân mới sống được. Theo ông, cần đầu tư nhiều cho công tác khôi phục môi trường biển, ông cho biết.
Nói rằng là ngư dân là những người mà thiết thân trên biển, vì họ hiểu biển hơn ai hết và hiểu cái quyền lợi cũng như cái vụ việc này hơn ai hết. Cho nên chỉ có ngư dân mới đưa được cái khẩu hiệu, ngư dân mới làm cái mấu chốt của vấn đề này. Ngư dân người ta đòi là trả lại cái biển sạch.
Bà Kiều Thị Xoan, một người dân có gia đình sống bằng nghề biển ở Vũng Áng, Hà Tĩnh, bày tỏ.
Chính phủ đưa ra là nói là bây giờ dùng một nửa để làm môi sạch môi trường, còn dùng một nửa để làm biển để tàu bắt đánh bắt xa bờ. Nhưng mà theo đa số phần dân ở đây yêu cả là cái môi trường sạch biển để tương lai cho họ, tương lai cho con, tương lai cho cháu, cho họ không cần tiền đền bù. Ta tính ước lượng như thế này này, với 11.000 tỷ đồng thì về lại về dưới con một gia đình 500.000 đồng thôi. Nhưng mà thực tế không phải là làm như thế, có thể họ làm đưa về túi của họ nữa.
Theo báo Dân Trí, ngày 28 tháng 6 năm 2016, Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã tuyên bố tại Quảng Trị là sẽ gấp rút xây dựng và trình Thủ tướng một đề án tổng thể về vấn đề dạy nghề và tạo việc làm cho hơn 1 triệu lao động ở 4 tỉnh miền Trung đã bị ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp về thảm họa môi trường trong tháng 4 vừa qua. Nhà báo Nguyễn An Dân cho biết trong cam kết thứ hai của Formosa Hà Tĩnh đối với phía Việt Nam có đề cập tới việc hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người dân trong thời gian biển hồi phục. Theo ông, nhà nước cần chú trọng vấn đề này, ông góp ý.
Theo tôi thì lao động lúc này là phải cần thiết cũng phải làm thôi, nên chuyển đổi lao động tạm thời, xong phải làm luôn là phục hồi biển. Để làm chi? Phục hồi rồi thì cái số lao động đó họ cũng sẽ quay lại nghề biển trong lúc họ đi làm tạm cái khác. Cái này là cái đặc tính dân sinh, các cái đời sống nhân dân ở biển, ở những mùa biển động, những mùa cá biển sinh đẻ đều họ không đi bắt cá, thì họ đi làm lao động tạm thời, rồi sau đó họ cũng quay về nghề biển. Tôi đề nghị nhà nước phải làm song song hai biện pháp là bắt Formosa nuôi dân trong lúc chuyển đổi, và cái thứ hai là nhanh chóng phục hồi môi trường biển để trả họ về nghề cũ.
Dưới nhan đề phép nước Việt Nam không được mua bằng tiền, nhà văn Hoàng Quốc Hải lo ngại rằng còn như đào tạo cho hơn 1 triệu lao động đó để chuyển nghề và bỏ biển thì đây lại là những thảm họa khôn lường, bất tựa như việc ta tự dâng biển đảo của ta cho giặc vậy. Theo tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, nếu ngư dân bỏ nghề biển thì sẽ dẫn đến các nguy cơ về an ninh và chủ quyền biển, ông nhấn mạnh.
Đào tạo nghề gì, đào tạo xong có sử dụng, đấy là một cái vấn đề rất là lớn. Đấy. Tôi rất là lo ngại là khi mà 1 triệu người ngư dân cũng như là những người mà bị ảnh hưởng từ cái vụ này đấy mà bỏ biển, như vậy là biển đã chết rồi, bây giờ lại thành là biển trống, biển vô chủ, thì tức là trên tàu, trên cái thềm lục địa của ta là không có ngư dân nữa, và ở trên đấy thì chỉ có cảnh sát biển, bộ đội biên phòng các thứ, thì tàu Trung Quốc sẽ ra vào một cách ngang nhiên, và như vậy thì là 500 triệu đô la Mỹ mà để cho biển thành vô chủ như vậy thì nguy hiểm vô cùng.
Tuy vậy, nhà báo Nguyễn An Dân đã phản bác sự lo ngại này. Ông giải thích.
Ở đây người ta đang lẫn lộn giữa nguy cơ và mục đích. Cái mục đích của nhà nước ở đây là gì? Biển cũng đã ô nhiễm rồi. Vấn đề giải quyết lao công ăn việc làm cho lao động là cái việc cần thiết và bắt buộc phải làm. Còn cái chuyện nguy cơ vì vắng bóng ngư dân, tôi nói dẫn đến khả năng nha, mất chủ quyền biển đảo, đó là nguy cơ. Anh không thể kêu gọi 1 triệu người đó đi biển nếu biển không còn cá. Còn về vấn đề chủ quyền Biển Đông, có lẽ rằng là trong thời gian ngư dân tạm thời gián đoạn trên mặt biển vì vấn đề phải chuyển đổi nghề nghiệp, chờ biển phục hồi, thì lực lượng quân đội phải chủ động.
Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện đã bày tỏ sự lo ngại của ông đối với việc triển khai khắc phục hậu quả môi trường của chính phủ Việt Nam. Ông cho biết.
Thế thì tôi thấy rằng là đây là một vấn đề rất là lớn và tôi rất lo lắng về cái này. Lo lắng thứ nhất ấy là cái khoản tiền bồi hoàn mà 500 triệu đô la Mỹ đấy thì không biết là nó sẽ được tiêu dùng thực là bao nhiêu tiền, còn bao nhiêu tiền thì nó sẽ rơi vào túi của các quan lại tham nhũng từ trung ương đến địa phương. Cái này là đây là một cái sự lo lắng thật sự. Đấy, bởi vì bản thân cái việc mà trợ giúp của chính phủ đối với các ngư dân vừa rồi, mỗi gia đình bao nhiêu cân gạo với mấy triệu đồng đấy, vân vân, thì cũng đã có nhiều tiêu cực rồi. Thế huống chi là một khoản tiền là 11.500 tỷ đô la đồng Việt Nam như thế này.
Tất cả các ngư dân chúng tôi được tiếp xúc đều bày tỏ mong muốn chính quyền Việt Nam cần khẩn trương và có các biện pháp tích cực trong việc khôi phục môi trường để trả lại môi trường biển trong sạch cho họ, để họ có thể sớm ổn định được cuộc sống của chính mình.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh tối thứ ba của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Bây giờ mời quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Vui lòng chuyển sang các làn sóng ngắn 25 và 31 mét để nghe tiếp chương trình của đài AFA. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì xin đừng rời máy, vì chương trình phát thanh còn tiếp tục nửa giờ nữa. Xin cảm ơn quý vị. Quý thính giả đang đến với chương trình phát thanh tối thứ ba, ngày 5 tháng 7 năm 2016 của Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington. Mở đầu phần 2 chương trình thời sự tối nay, Phương Anh và Diễm Thi cùng trở lại chương trình để gửi đến quý thính giả những thông tin mới nhất liên quan đến công ty thép Formosa tại khu công nghiệp Vũng Áng, Hà Tĩnh.
Các giới chức Việt Nam đã không biết được hệ thống máy móc, công nghệ mà nhà máy thép Formosa sử dụng có gây hại cho môi trường hay không vì thiếu thông tin. Đó là phát biểu của ông Đỗ Hoài Nam, vụ trưởng vụ đánh giá, thẩm định và giám định công nghệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ. Ông Nam đưa ra lời phát biểu này tại buổi họp báo của Bộ Khoa học, Công nghệ vào buổi sáng ngày hôm nay. Ông Nam nói rằng, khi công ty Formosa nộp đơn xin đầu tư, thì trong hồ sơ không có nhiều chi tiết kỹ thuật, mà chỉ nói rằng công nghệ luyện thép mà công ty Đài Loan này sử dụng là công nghệ phổ biến trong ngành sản xuất thép.
Theo Vụ trưởng Đỗ Hoài Nam thì vào năm 2005, khi hai bộ luật đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài được gộp chung lại, thì phần giải trình về công nghệ được đơn giản hóa, và điều đó cũng có nghĩa là thiếu thông tin để xem xét trong giai đoạn cấp phép đầu tư. Ông Nam cho rằng, trách nhiệm kiểm tra, xem công nghệ mà Formosa sử dụng khi công ty này bước vào giai đoạn xây dựng nhà máy có gây hại cho môi trường hay không là thuộc về Bộ Công Thương, và nói thêm rằng, sắp tới đây, khi công ty Formosa phải thay đổi công nghệ không gây ô nhiễm môi trường, thì khi đó trách nhiệm kiểm tra cũng là của Bộ Công Thương.
Xin được nhắc lại là công ty thép Formosa được cấp phép hoạt động tại khu công nghiệp Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh. Cuối tháng 4 vừa qua, nhà máy này đã đổ chất thải có nhiều chất độc ra biển làm cá chết hàng loạt tại các tỉnh miền Trung là Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Vào ngày 30 tháng 6, công ty Formosa đã chính thức nhận trách nhiệm và hứa là sẽ đền bù thiệt hại một số tiền trị giá 500 triệu đô la Mỹ. Ngày hôm qua, 4 tháng 7, Bộ Công an Việt Nam cho biết là đang tiến hành điều tra các cơ quan tại Hà Tĩnh liên quan đến việc cấp giấy phép và giám sát việc xả nước thải của nhà máy Formosa. Thảm họa môi trường tại Vũng Áng cũng đã gây nên hai cuộc biểu tình lớn, bao gồm cả ngàn người tham gia tại các thành phố lớn của Việt Nam vào ngày 1 và 8 tháng 5 năm nay.
Cũng liên quan đến thảm họa môi trường Vũng Áng, chiều hôm nay, Bộ Lao động và Thương binh Xã hội công bố với báo chí một dự án nhằm giúp đỡ ngư dân các tỉnh ven biển bị mất công ăn việc làm sau thảm họa môi trường Vũng Áng. Theo Thứ trưởng Bộ Lao động là ông Doãn Mậu Diệp, thì dự án sẽ giúp đào tạo nghề để ngư dân có thể chuyển sang nghề khác vì không còn đánh cá được nữa. Ngoài ra, dự án sẽ ưu tiên cho ngư dân các tỉnh ven biển được đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản, Đức và có thể là cả Thái Lan. Theo thông tin của Bộ Lao động và Thương binh Xã hội, thì có 263.000 người bị ảnh hưởng trực tiếp của thảm họa cá chết hàng loạt do Formosa gây ra. Còn theo phân tích của hãng thông tấn AFP, thì thảm họa môi trường này cùng với nạn hạn hán và bất ổn của thị trường thế giới là ba nguyên nhân làm cho tỷ lệ phát triển trong 6 tháng đầu năm nay của Việt Nam bị giảm 1% so với cùng kỳ năm ngoái.
Thưa quý thính giả, tổng sản phẩm nội địa GDP của Việt Nam tăng gấp 30 lần sau gần 3 thập niên, từ mức chỉ có 6,3 tỷ đô la Mỹ vào năm 1989, lên mức 186 tỷ đô la Mỹ vào năm 2014. Tuy nhiên, mặt trái của phát triển bằng mọi giá đã đặt Việt Nam vào câu chuyện thảm họa ô nhiễm môi trường, không còn là nguy cơ mà đã thực sự xảy ra. Nam Nguyên ghi nhận vấn đề này.
Làm thế nào vừa phát triển kinh tế vừa bảo vệ được môi trường là một câu chuyện khó. Nhưng ở một đất nước mà chính quyền sáng suốt và người dân có nhận thức tốt thì vẫn có khả năng giảm thiểu những tác động xấu đến một giới hạn nào đó. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, nhà phản biện xã hội dân sự, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển IDS từ Hà Nội phát biểu.
Nhà nước có những cái nhiệm vụ không phải là quá nhiều, ví dụ như là có những cái biện pháp để bảo vệ môi trường, đấy là cái một việc quan trọng bậc nhất, rồi giữ niềm tin của người dân vào hệ thống nhà nước, đấy là một cái việc thứ hai mà chỉ có nhà nước làm được cái đấy, và nhiều các cái dịch vụ khác nữa rất đáng tiếc là nhà nước Việt Nam đã không làm được những cái dịch vụ cơ bản đấy. Và cái việc mà đánh đổi tăng trưởng với môi trường thì thực sự là các chuyên gia ở trong nước cũng đã nhắc đến từ lâu, cảnh báo với họ từ lâu, ít là từ cái đợt lấy kiến nghị phản đối bốc xít Tây Nguyên. Và liên tục rồi sau đó đã có rất là nhiều tiếng nói. Nhưng mà rất đáng tiếc là bởi vì nó không phải là một cái chế độ dân chủ, cho nên là người ta cứ phớt lờ cái ý kiến của người dân đi.
Giữa khi thảm họa cá chết hàng loạt ở ven biển miền Trung chưa khắc phục được, lại là lúc có thêm báo động về dự án nhà máy giấy Lee and Man của Hồng Kông Trung Quốc sắp hoạt động vào tháng 8 2016. Nhà máy này có thể bức tử sông Hậu ở đồng bằng sông Cửu Long. Thiết lập ở tỉnh Hậu Giang, nhà máy giấy Lee and Man có công suất 330.000 tấn bột giấy năm và 420.000 tấn giấy cứng làm bao bì mỗi năm. Với sản lượng dự kiến vừa nói, nhà máy sẽ phải thải ra 28.500 tấn sút một năm. Sút là hóa chất cần thiết trong quá trình tẩy rửa nguyên liệu làm bột giấy, đặc biệt từ rác thải tái chế. Vấn đề xử lý chất thải, nước thải sẽ là những câu hỏi lớn đối với nhà máy Lee and Man. Đây là một dự án nhiều nghi vấn, vì về nguyên tắc trong quy hoạch tổng thể do Thủ tướng phê duyệt, thì không quy hoạch xây dựng nhà máy giấy ở Hậu Giang. Ngoài ra, quy hoạch điều chỉnh phát triển ngành công nghiệp giấy Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn 2020, cũng không quy hoạch vùng nguyên liệu giấy tại đồng bằng sông Cửu Long. Nhiều sự kiện ô nhiễm môi trường đã xảy ra ở Việt Nam, điển hình như vụ nhà máy bột ngọt Vedan bức tử sông Thị Vải, gây sôi nổi dư luận năm 2008. Một thí dụ khác là cuộc biểu tình tạo tường lửa, chặn quốc lộ 1 ngang qua huyện Tuy Phong, Bình Thuận vào tháng 4, 2015. Người dân địa phương đã mạnh mẽ phản ứng việc nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 xả bụi xỉ cho làm ô nhiễm không khí ở địa phương. Đâu đó là thông tin cá chết trắng sông ở những vùng nuôi lồng bè, bởi vì hai bên bờ sông có nhà máy sản xuất đường, nhà máy dệt nhuộm. Những nơi này đã xả thải chưa qua xử lý ra sông làm ô nhiễm môi trường. Thí dụ như chuyện làng cá trên sông La Ngà Đồng Nai hay sông Bưởi Thanh Hóa chẳng hạn. Làm thế nào để có thể giảm thiểu những vi phạm ô nhiễm môi trường trong hoạt động sản xuất kinh tế? Khi thảm họa cá chết xảy ra với xuất phát ban đầu từ khu vực nhà máy luyện thép Formosa Vũng Áng Hà Tĩnh, tiến sĩ Lê Đăng Doanh, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương ở Hà Nội, từng nhận định.
Trên thế giới vẫn có những các cái nhà máy thép và người ta vẫn bảo vệ được môi trường. Vấn đề bây giờ tức là chúng ta phải đòi là Formosa phải tuân thủ đầy đủ các cái tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường.
Được biết, những dự án của nhà đầu tư nước ngoài thường nổi bật về vốn đầu tư lớn, sản xuất lớn, thu dụng nhiều lao động. Thí dụ khu liên hợp gang thép Formosa công suất 22 triệu tấn năm, cùng nhà máy nhiệt điện và cảng nước sâu Sơn Dương Hà Tĩnh có vốn giai đoạn đầu đã hơn 10 tỷ đô la Mỹ. Hà Tĩnh được sự chấp thuận của Trung ương đã dành rất nhiều ưu đãi cho tập đoàn Đài Loan, như quyền sử dụng 3.300 ha diện tích đất và mặt nước trong thời hạn 70 năm, vượt thông lệ quy định không quá 50 năm. Sự ưu đãi quá mức dẫn tới những dễ dãi hoặc quản lý tắc trách về vấn đề giám sát hệ thống xử lý nước thải và hoạt động thực tế. Đây là câu chuyện phổ biến ở Việt Nam khi các tỉnh thành trải thảm đỏ ưu đãi nhà đầu tư nước ngoài. Mục đích để tăng GDP cho địa phương, tạo thêm công ăn việc làm cho người dân. Bên cạnh đó, là chuyện lại quả phần trăm, tham nhũng có thể tạo ra những kẽ hở trong vấn đề bảo vệ môi trường. Qua vụ cá chết hàng loạt ở ven biển miền Trung, nhà phản biện tiến sĩ Nguyễn Quang A nhận định.
Tai họa môi trường này phải là một cái bài học cảnh tỉnh đối với các nhà chức trách Việt Nam, phải cân nhắc rất là kỹ. Các chuyên gia thực sự là đã cảnh báo những chuyện về phát triển bền vững, về vấn đề hủy hoại môi trường, về những cái dự án, nhất là các dự án công nghiệp nặng từ lâu lắm rồi, từ cái việc bốc xít Tây Nguyên hoặc là IDS chúng tôi 8-9 năm trước thì anh Trần Đức Nguyên đã đặt ra một cái khái niệm là GDP bẩn, thì cái việc mà chỉ chú trọng tăng trưởng mà không chú trọng đến những vấn đề bảo vệ môi trường thì có thể là được một cái trước mắt nhưng mà hại một cái vô cùng là lâu dài và rất là tốn kém để sửa lại những cái lỗi lầm đó. Hiện bây giờ rất đáng tiếc là những cái hậu quả đấy đã hiển hiện lên rồi.
Không cần là chuyên gia kinh tế hay giới chức chính quyền, những người bình thường, sinh viên học sinh cũng có thể nhận thức được rằng là nước nghèo đang phát triển, Việt Nam có chủ trương mở rộng cửa đầu tư, ngoài giá lao động rẻ, chính quyền dành cho nhà đầu tư nước ngoài nhiều ưu đãi như đất đai, miễn giảm thuế trong thời gian nhất định và đặc biệt sự dễ dãi để nhà đầu tư giảm bớt chi phí xử lý môi trường. Ngay khi sự kiện cá chết hàng loạt ở 4 tỉnh ven biển miền Trung diễn ra trong tháng 4 và tháng 5 vừa qua, Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Uy Liêm, nguyên Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam đã từ Hà Nội phát biểu.
Việt Nam muốn phát triển, muốn sự hỗ trợ của các nước để mà phát triển nhanh hơn, nhưng không thể bằng cái cách hủy hoại môi trường. Và cái cách hủy hoại môi trường ấy nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái sức khỏe của người dân, ảnh hưởng đến giống nòi của người Việt Nam.
Theo giới phản biện, hậu quả ô nhiễm môi trường qua những vụ điển hình như Vedan bức tử sông Thị Vải năm 2008 hay thảm họa môi trường 4 tỉnh miền Trung xuất phát từ khu kinh tế Vũng Áng Hà Tĩnh năm 2016 hoặc từ vô vàn các dự án kinh tế khác chính là hệ quả của chính sách phát triển kinh tế nóng vội, thiếu bền vững trong 30 năm qua tại Việt Nam.
Và trong phần cuối chương trình phát thanh tối nay là thời gian dành cho tạp chí truyền thanh Khoa học và Môi trường do Gia Minh phụ trách. Xin được nhường lời lại cho anh Gia Minh.
Công bố nguyên nhân cá và hải sinh vật chết hàng loạt tại khu vực ven biển 4 tỉnh miền Trung do chính phủ Việt Nam đưa ra vào chiều ngày 30 tháng 6 vừa rồi chưa giải đáp thỏa đáng những thắc mắc của giới chuyên môn. Đó là những yêu cầu gì theo một số chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài? Đây là đề tài trong chuyên mục Khoa học Môi trường hôm nay. Chính quyền Việt Nam cần phải công khai tất cả những kết quả phân tích từ những mẫu nước biển và cá, hải sinh vật biển chết thu thập được trong thời gian qua. Đó là yêu cầu mà giới chuyên môn quan tâm đến thảm họa môi trường tại ven biển 4 tỉnh miền Trung khởi phát từ Vũng Áng Hà Tĩnh vào đầu tháng 4 vừa qua nêu ra. Kỹ sư Nguyễn Minh Quang ở bang California, Hoa Kỳ vào ngày 2 tháng 7 có bài viết đăng trên mạng Anh Ba Sàm, tựa đề Tính khoa học và mức độ chính xác của nguyên nhân cá chết ở miền Trung do chính phủ Việt Nam công bố. Theo vị kỹ sư này, thì những gì được công bố trong cuộc họp báo dường như không khác mấy so với thông cáo báo chí về nguyên nhân sự cố môi trường gây hải sản chết bất thường tại 4 tỉnh ven biển miền Trung của Văn phòng Chính phủ, được đưa ra cùng ngày, tức ngày 30 tháng 6 vừa qua. Kỹ sư Nguyễn Minh Quang viết tiếp, mặc dù nguyên nhân của việc cá chết được xác định bởi các cơ quan chuyên môn Việt Nam với sự đóng góp của 100 chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, từ 30 cơ quan trong và ngoài nước, và có sự phản biện độc lập của các chuyên gia quốc tế. Không có một phúc trình khoa học, kết quả nghiên cứu, phân tích khoa học, dữ liệu khoa học hay tài liệu nghiên cứu để dùng làm cơ sở. Chính điều này đã nảy sinh ra những nghi vấn về tính khoa học và mức độ chính xác của nguyên nhân cá chết do chính phủ Việt Nam công bố. Vào tối ngày 3 tháng 7 giờ Việt Nam, kỹ sư Nguyễn Minh Quang phát biểu về điều này như sau.
Cái nguyên nhân mà chính phủ Việt Nam họ công bố đó, thì họ đưa ra những cái dữ kiện khoa học mà nó rất là mơ hồ. Nó không có những cái bằng chứng khoa học để mà biện minh cho những cái lập luận mà họ đưa ra đó. Thành thử ra tôi nghĩ là chính phủ Việt Nam cần phải công bố những cái tài liệu hoặc là những hồ sơ hoặc là những dữ kiện khoa học mà họ dùng để làm cơ sở cho những cái kết luận của họ.
Chuyên gia môi trường Nguyễn Đức Hiệp từ Australia cũng có yêu cầu về vấn đề công khai toàn bộ tài liệu liên quan kết quả phân tích nguyên nhân cá chết hàng loạt mà chính phủ Hà Nội công bố.
Cái báo cáo cho biết thì là phenol cyanide với lại iron hydroxide
Thì ba cái chất này thì thật ra thì là nó rất là tác động mạnh đến môi trường, nhưng mà nó không có tồn tại lâu dài như là những chất kim loại nặng như là thủy ngân hay là chì hoặc là arsenic hay là cadmium. Thì những chất kim loại nặng thì nó tồn tại trong môi trường rất là lâu và nó có ảnh hưởng đến cái hệ môi sinh rất là lâu. Những cái chất phenol, cyanide với lại iron hydroxide đó thì nó không tồn tại lâu. Cái báo cáo này nó cho biết những cái đó, nhưng mà thực chất thì là chưa có cái chính thức nguyên cái toàn bản cái báo cáo được công bố trên mạng hay là công bố chính thức. Thì mình cần một cái công bố khoa học hơn là công bố báo chí.
Tiến sĩ Mai Thanh Triết từ Hoa Kỳ có đánh giá về công bố mà chính phủ Việt Nam đưa ra đối với nguyên nhân cá chết hàng loạt tại 4 tỉnh miền Trung.
Tóm tắt là cái báo cáo cái nguyên nhân nhiễm độc về phenol, cyanide và hydroxit sắt là giảm. Mà theo cái tình hình cá chết mà từng đợt từ đợt 4 tháng 6 rồi nó ngưng không chết, rồi 25 tháng 6 chết tại Thừa Thiên nữa, rồi nó lan xuống tận Thứ Phan Thiết, rồi tới đảo Phú Quý nữa, cũng chết nữa, để từ từ. Thì tôi nghĩ rằng khi mà những cái kim loại độc hại mà nặng như thủy ngân, chì và hydroxit sắt ở dạng độc thì nó ở dưới sediment, nghĩa là ở dưới cái đáy biển, nó theo dòng hải lưu, nó mới nó trôi xuống phía nam. Bị cái dòng hải lưu tháng này tôi coi rất là rõ là tháng 6 này nó chỉ in xuôi nam mà, chứ không có ra hại Nghệ An đâu, nói cá chết Nghệ An là cái gì khác nữa. Chỉ có từ bắc xuôi tới nam mà nó chỉ sẽ chảy tới mũi Cà Mau rồi nó đi ra. Những chất độc đó mới làm cá chết như vậy. Nếu mà ba cái chất kể ra là cá không thể nào chết, nếu có chết, chết tại địa phương mà một vài ngày là hết chuyện rồi.
Tại cuộc họp báo vào chiều ngày 30 tháng 6 vừa qua, thay mặt cơ quan chuyên môn Việt Nam, Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường, ông Trần Hồng Hà cho rằng các độc tố phenol cyanide trong nước thải từ nhà máy Formosa Hà Tĩnh đổ ra biển kết hợp với hydroxit sắt tạo thành một dạng phức hỗn hợp mixel khiến cá và sinh vật biển chết hàng loạt, nhất là ở tầng đáy. Kỹ sư Nguyễn Minh Quang nêu ra 4 câu hỏi đối với kết luận mà ông Trần Hồng Hà đưa ra tại cuộc họp báo như vừa nêu. Hydroxit sắt ở đâu ra? Công thức hóa học của mixel là gì? Phenol cyanide và hydroxit sắt ở nồng độ nào mới kết hợp thành mixel? Tỷ trọng của mixel là bao nhiêu? Độc tố của mixel như thế nào? Ông này đưa ra bản kết quả phân tích mẫu nước thu thập được từ khu vực đầm Lập An, thị trấn Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế vào ngày 15 tháng 4 khi xảy ra tình trạng cá chết hàng loạt tại đó. Theo bản kết quả phân tích này, thì lập luận của Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà và của Chính phủ Việt Nam bị bác bỏ, bởi cả hai chất phenol và cyanide đều không được phát hiện trong tất cả các mẫu nước. Trái lại, 5 trong 6 mẫu thu thập được có chứa ammonium cao hơn tiêu chuẩn nuôi trồng thủy sản và bảo tồn thủy sinh của Việt Nam. Kỹ sư Nguyễn Minh Quang nói về điều này.
Chính phủ Việt Nam họ không có công bố những kết quả phân tích cái mẫu nước cũng như cái mẫu cá. Thành thử ra mình không có biết là cái nồng độ của những cái chất đó ở trong nước hoặc là trong cá là bao nhiêu. Cái đó là cái nghi vấn hàng đầu. Nhưng mà cái bằng chứng khoa học mà được công bố ra ngoài đó hoặc là ở trên báo chí đó thì rõ ràng là cái cá mà chết đó là do ammonia ở trong nước mà ra. Có những cái bằng chứng như thế này là có một cái mẫu nước mà họ thu thập được ở đầm Lăng Cô ngày 15 tháng 4 2016 đó, thì cái chất ammonia đó ở trong nước đó là nó cao hơn cái mức quy định của Chính phủ Việt Nam. Và cái ở cái đồng độ đó đó thì con cá nó có thể chết được. Rồi một cái bằng chứng thứ hai đó đó là có một cái bài báo thì họ mới là đi hỏi thăm người dân ở trong vùng đó. Thì người dân họ quan sát họ thấy là cá nó nổi trên mặt nước, nó hớp không khí, nó lờ đờ là về nó ngoắc ngoải. Thì những cái đó đó là những cái dấu hiệu cho thấy rằng là con cá nó bị ammonia. Thì đó là những cái bằng chứng khoa học cho thấy là con cá ở chết miền Trung đó là do ammonia chứ không phải là những cái chất là hoặc là phenol hoặc là cyanide hoặc là những cái thứ khác.
Chuyên gia môi trường Nguyễn Đức Hiệp có ý kiến về ammonia, ammonium trong nước biển tác động đến hải sinh vật.
Ammonia thì là thực sự là chất là cũng giống như là phenol, tức là nó không có tác dụng lâu dài. Ammonia thí dụ như là chất thường dùng rửa trong nhà bếp, trong nhà tắm thì chất đó lại để rửa. Thì chất đó thì là nếu mà tác dụng thường thường là nó làm cho cái pH, cái độ pH của cái nước đó nó sẽ cao lên. Thì thường thường là nếu độ pH mà nó chen đó thì cá nó chết liền. Thí dụ như cá nước ngọt mà bỏ vào nước biển thì cái độ pH nó khác nhau thì nó chết liền. Nhưng với cái tác dụng ammonia đó thì nó lại là không phải lâu dài, nó chỉ làm tức thời là giết chết cá hàng loạt. Cái mà nguy hiểm nhất tôi nghĩ là chì, thủy ngân và cadmium, những chất đó thì là kim loại nặng, thì nó tác dụng nó lâu dài, và trong cái ecosystem, trong cái hệ sinh thái đó, nó sẽ nằm cho đó rất lâu, từ một cái vi thảo rồi đến những con cá, những con sinh vật lớn hơn.
Tiến sĩ Mai Thanh Triết đề cập đến mức độ và phạm vi tác động của các độc chất phenolcyanin.
Nếu thật sự là ba cái chất đó thì trong một vài ngày là nó tan hết trơn à. Tôi lục cái tài liệu của cơ quan y tế thế giới WHO đó, thì nước thải từ bờ biển dù cho độc hại cách mấy giờ thì tới cái limit của 44 cây số ở biển mà thôi. Họ đo độ nhiễm của nước biển từ trong bờ ra 5 cây số, 10 cây số tới cây số thứ 44 mà thôi. Dĩ nhiên họ làm statistic rồi. Họ lập luận là dù độc hại cách mấy, đi beyond cái cây số 44 cây số ở ngoài khơi biển đó, thì cái độ loãng của đại dương là không có hóa chất nào có thể làm giết con thú nào hết, nhất là làm sao xuống tới đáy biển được.
Ngoài yêu cầu phải công bố một cách rộng rãi tất cả những tài liệu, hồ sơ, nghiên cứu, phản biện liên quan đến việc khẳng định nguyên nhân cá chết hàng loạt tại ven biển 4 tỉnh miền Trung, kể cả kết quả phân tích mẫu cá chết và nước dùng cho việc truy tìm nguyên nhân. Kỹ sư Nguyễn Minh Quang còn yêu cầu công bố rộng rãi bản thảo giấy phép xả thải mới của Formosa để ghi nhận ý kiến của người dân và chuyên viên khoa học rồi điều chỉnh thích đáng nếu cần. Trước khi chính thức cấp phép cho Formosa, kỹ sư Nguyễn Minh Quang phát biểu.
Cái điều quan trọng cần phải làm bây giờ đó là phải duyệt xét lại cái giấy phép xả thải của Formosa. Những cái gì mà thiếu sót ở trong đó thì cần phải ghi thêm vào đó. Nhất là những cái chất tai hại. Thứ nhất là phenol, thứ nhì là cyanua, thứ ba là ammonia. Là những cái đó, cái giấy phép xả thải đó là phải duyệt xét lại đầu tiên. Và cái điểm thứ hai nữa đó là phải có những cái biện pháp để làm thế nào để cho nước thải mà khi mà xả ra môi trường đó là nó phải đầy đủ những cái tiêu chuẩn được ghi ở trong giấy phép đó. Cái nước thải không có được xả ra bừa bãi như trước nữa.
Chuyên gia môi trường Nguyễn Đức Hiệp có ý kiến liên quan.
Cái khúc mắc về đầu tư và của Formosa đó thì cái khúc mắc nó vẫn chưa giải quyết được là đã vi phạm những cái gì và ai chịu trách nhiệm, thì những cái đó thì là vấn đề hoàn toàn khác nữa. Mà tôi nghĩ là đây bài học mà mình thể rút ra là về sau mà có một cuộc đầu tư lớn nào nó cần phải có sự tham khảo của cộng đồng bị ảnh hưởng trực tiếp, ví dụ những người dân, ví dụ chung quanh Formosa cũng tham vấn họ. Tại vì như vậy nó có sự đồng thuận chung của chính quyền và dân thì nó mới làm. Thì đó là cái quá trình mà tôi của tất cả các nước, ví dụ như là ở Mỹ hoặc là ở Úc hoặc là nhiều nước trên thế giới, thì họ đều làm là phải có tham vấn với cộng đồng trước khi mà có một cái đánh giá tác động môi trường được công bố.
Vấn đề tham vấn cộng đồng trong các dự án công nghiệp gây hại đến môi trường tại Việt Nam lâu nay được giới chuyên gia cho là chỉ làm một cách chiếu lệ. Đơn cử như dự án nhà máy giấy Lee & Man tại Hậu Giang đang được dư luận chú ý. Theo tin từ báo chí trong nước, chỉ có 20 dân cư tại địa phương được hỏi ý kiến về dự án sản xuất giấy nằm trong top 5 trên thế giới như thế. Vào ngày 29 tháng 6 vừa rồi, Chủ tịch Tổ chức Ocean Care, bà Sigrid Luber, có thư gửi cho Tổ chức Y tế Thế giới WHO và Lương nông Liên Hiệp Quốc FAO bày tỏ quan ngại của Ocean Care đối với an toàn thực phẩm tại Việt Nam sau vụ cá hải sản chết hàng loạt bởi độc chất từ nhà máy Formosa xả ra biển. Ocean Care khích lệ WHO thông báo cho người dân Việt Nam về các nguy cơ có thể liên quan đến sức khỏe cộng đồng. Còn đối với Lương nông Liên Hiệp Quốc thì yêu cầu Formosa hiện đại hóa quy trình xử lý chất thải nhằm phòng tránh trong tương lai việc xả thẳng nước thải nhiễm hóa chất độc hại ra biển. Một khoa học môi trường kỳ này tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả và các bạn trong chương trình kỳ tới cũng vào giờ này trên làn sóng phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Gia Minh chào, tạm biệt.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của đài chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ là rfa.tiengviet.net, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn để giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống, thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt tường lửa. Chúng tôi mong quý vị giúp phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào các làn sóng ngắn, sóng trung bình, hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc, nghe các chương trình qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị còn có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh AsiaSat-7. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi vào, xin bấm số 01 trước dãy số 202-530-7775.
Chương trình phát thanh tối nay của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến đây là hết. Trên trang web rfa.net luôn có lưu giữ các chương trình và bài vở mới nhất trong vòng 2 tháng qua. Quý thính giả có thể vào xem và nghe những chương trình quý vị yêu thích. Quý vị có thể liên lạc với đài bằng cách gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại tại số 202-530-7775. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Kính chúc quý vị một đêm bình an và ngon giấc. Toàn ban cùng hòa ái xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh sáng mai.
You have been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.